dậy. Nó cũng đỡ được tí. Bây giờ cái người không tu mà nói cái người tu như vậy thì người tu cái nổi giận thêm, mà hai người cùng tu mà nhắc nhau như thế thì được. Đó. Đó, bây giờ cũng giống như vậy, chẳng hạn bây giờ tôi nổi giận thầy Quảng Hiền mà nhắc đó thì tôi còn nguôi, mà giờ tôi nổi giận mà tự nhiên một cái ông nào cái bà nào đi vô và chi ma sân si á thì tôi còn sân si hơn thế. Nó ví dụ như thế. Nhưng mà nếu mà cái người cũng cùng tu á, mà người nó nhắc nhau á thì nó lại được. Đó. Thế thì đến cái tí thứ tư là viễn ly ác thú. Là nếu có người nào mà cái đức hạnh không đủ, đó, sợ mình bị đọa vào ác đạo, thì người đó không thể nào mà không chỉ bắt một trái giới. Viễn ly ác thú. Ác thú đây không phải là cọp beo rắn rết gì đâu. Ác thú đây theo đạo Phật tức là con đường ác. Thú là con đường. Thì con đường ác đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, gọi là ta bắt đạo, là ba cái ác thú. Thế thì người nào mà đức hạnh mình không có tròn vẹn, không đầy đủ, chứ mình sợ rằng là mình phải bị đọa như vậy thì không thể nào mà không thọ trì bát thế giới. Tại nhờ thọ trì bát giới thì xa rời ác thú. Bởi kinh thập thiện giới nói rằng người thọ trì bát quan trai, thứ nhất không đọa địa ngục, thứ hai không đọa súc sinh, thứ ba không đọa ngạ quỷ, thứ tư không đọa Atula. Thậm chí đến Atula cũng không sinh vô nữa. Đó. Mà Atula là còn khá rồi. Atula là cái cõi mà có khổ có vui lẫn lộn, sau năng khổ sau năng sướng. Atula chỉ có bị có một cái tật là sân si vô cùng. Đàn ông thì cực kỳ xấu bởi sân si, đàn bà thì cực kỳ đẹp, nó gọi là Tula. Mà cái cõi nó cũng có phép, cũng có thần thông, nó là cõi quỷ thần, nó không được bằng cõi tiên. Cõi tiên an hưởng hơn, cõi tiên thanh tịnh hơn. Cõi Tula nó cũng có khổ, nó có sân si, cho nên sống trong mình nghĩ coi sống trong thế giới mà con người ta đa phần là sân si thì tất nhiên là chiến tranh nhiều. Đó. Tất nhiên là gây gổ nhiều, và tất nhiên thế giới đó không có được sung sướng rồi, và nên bị Tula mới bị xếp vô dưới cõi người. Cho nên trong sáu cõi là cõi thiên được xếp cao nhất, thiên rồi nhân là cõi người, rồi mới Tula, rồi mới là súc sinh, rồi mới ngạ quỷ, rồi mới địa ngục. Là quỷ là quỷ đói. Đó. Nhưng mà cõi nhân tuy được xếp bằng nhì, nhưng mà đối với Đức Phật thì Đức Phật cho rằng là cõi nhân là trên hết, là quan trọng nhất. Tại vì từ cõi nhân mình có thể lên hoặc xuống, là do những cõi nhân. Còn do mấy cái cõi kia thì khó lắm. Cõi thiên sướng quá, cõi thiên sướng quá cho nên ít nghĩ đến chuyện tu lắm. Tại vì sướng như vậy tu chi nữa, cứ vậy mà hưởng thôi. Đó. Cho nên ít có chịu tu, còn khổ quá tu cũng không nổi, mà sướng quá cũng không chịu tu, bình bình nữa thì mới tu. Thì cõi nhân nó đủ cái nhân duyên để tu nhất. Cho nên cõi nhân nó là cũng như cái trường thi, một là lên, hai là xuống. Mà lên không đủ, mà lên đúng cõi trời thôi á thì cũng không tốt. Tại vì lên cõi trời hưởng lạc như vậy đó, nhưng mà nó cũng đến thời gian nó cũng hết cái của hết phước báo thì lại cũng đọa lại như thường. Cho nên cõi nhân vẫn là cái chỗ quan trọng. Thế thì người mà thọ trì bát quan trai giới, trong kinh thập thiện nói rõ như vậy, thì không đọa bốn cõi, gọi là Tula, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Thì người mà thọ trì bát quan trai giới, người đó không có đọa vô những cái cõi như vậy. Là bởi vì cái lý lẽ đối với đạo Phật thì nó do cái nhân quả vô cùng, cho nên bát quan trai giới nó mới quan trọng. Và tuy một ngày một đêm nhưng mà nó quan trọng lắm. Một ngày một đêm mà phước báo vô bờ. Mà ngài Từ Hàm có nói thêm một câu: một ngày một đêm mà phước báo vô cùng như vậy là bởi lẽ một ngày một đêm của nhiều ngày nhiều đêm. Là tại sao vậy? Bởi cái gì nó cũng có nhân quả. Một ngày một đêm tức đó là nhân, thì mai mốt nó có quả nữa. Cho nên do vì hôm nay đây chúng ta đó, mình cứ nghĩ như vậy có nhân duyên hay không mình biết à. Chẳng hạn tự nhiên á, bây giờ thì dù cô Thuần cũng có nhân duyên nghe vãng sinh, nghe cái luận vãng sinh, nhưng có nhân duyên nghe bác con trai. Hay là tất cả mọi người đây, nó ví dụ như vậy. Đó. Từ những có cái nhân nghe bát quan trai giới, là như chị Nhung chẳng hạn, ví dụ vậy. Đó. Thì tự nhiên nghe, thì tự nhiên gặp cái duyên để nghe. Tôi đâu cố ý qua đây giảng này. Đó. Nói ví dụ như thế. Nhưng mà khi nhân duyên nó hồi nó, là tôi nói, mình không muốn không được, cái nhân duyên nó đẩy đến. Và cũng đâu có ý định rằng là hôm nay giảng. Tự nhiên chị Hoạt điện thoại nói. Đó. Mà chị Hoàng nói tôi, mà cũng đâu có nghĩ là giờ này cái đùng đùng cái tự nhiên chị Hòa điện thoại lên lên nói rồi cái quyết định như vậy luôn. Đó. Mà chị Hòa cũng chẳng bảo là lên đây là bác con trai thì chỉ nói là lên nói chuyện, lên thăm. Thế tôi bảo tôi sẵn lên thăm như vậy thì mình mới thấy nó là nhân duyên. Mà đã là nhân duyên đó, thì không thể nào là không có là tự nhiên được. Nhân duyên tức là quả rồi, tức là có nhân trước rồi bây giờ nó hội quả. Mà nếu mình không gieo nhân trước thì làm sao mình có quả? Cho nên người nào có nhân duyên thì tự nhiên người đó có mặt rồi. Đó, mỗi cái nó như thế. Thế thì bởi vậy mới nói một ngày một đêm là một ngày một đêm và nhiều ngày nhiều đêm, là bởi vì nó là nhân mai mốt có quả nữa. Tức là chẳng hạn nếu cái nhân của mình ít quá đó thì cái quả lâu chỗ, mà nhân của mình mạnh á thì quả mau chỗ. Nếu bây giờ mình thường thọ thì tự nhiên cái quả của mình nó mạnh lắm, là mình đời nào kiếp nào mình tự nhiên sinh ra mình cũng đi thọ bác quan trai giới đó. Nhưng mà nếu cái nhân của mình nó yếu thì cái quả của mình nó vẫn có, nhưng mà nó tất có. Nhưng mà nó quan trọng cái chỗ như vậy nè, thì chính như tôi nói đó, bất cứ cái nghiệp báo nào đó mình không thể nào thoát khỏi, mình không thể nào nhờ thầy nào cầu cho mình thoát được đâu, chắc chắn như vậy. Bằng cái bác con trai của chính mình, bằng cái giới thể của mình tạo được, nó mới cắt đứt hết những cái nghiệp chướng mà gọi là tai nạn của mình. Tai nạn của mình cũng phải là ngẫu nhiên, tai nạn của mình cũng là nghiệp chướng nữa. Mà chính nhờ cái bác con trai này mới cắt đứt những cái nghiệp chướng đó, cho nên mới thoát được tai nạn, thoát được nghiệp chướng. Chứ không có thầy nào cầu cho mình an nổi đâu. Nếu mà cái tâm tính của mình không đổi, mà tâm tính của mình chỉ đổi nổi bằng giới thôi. Do cái giới thể nó mới sức những cái tâm tính đó của mình, nó nên tắt cái giới thể. Thế thì mình thấy chính vì nhờ như thế đó, nhờ như vậy đó, thì tự nhiên cái tâm tính của mình nó được chuyển. Mà khi nó chuyển như vậy đó, thì mình đang từ cái cõi bất an nó trở thành an đó. Trong cái chốn nó đang còn phiền muộn nhiều, nó trở thành an lạc. Nó đang trong cái chốn mà tranh đấu nhiều, nó trở thành cái chốn hòa bình đó. Nhờ cái tâm tính của mình. Và như vậy, khi nó chuyển như thế đó, thì ác thú đâu có thể nào mà xảy đến với mình được. Tức đường ác không thể xảy đến với mình được. Và dĩ nhiên ở nơi các cõi ác như vậy, làm sao có cơ duyên để thọ bác con trai giới? Mà hôm nay đây mình đã có cái nhân duyên với bác con trai giới, thì tất nhiên phải có quả của mình được bác quan thế giới trong tương lai. Mà khi có cái quả được như vậy thì dĩ nhiên không thể nào xảy ra ở trong ác thú được đó. Và dĩ nhiên nó phải xảy ra ở trong một cái cảnh giới tốt hơn. Bởi vậy chính cái trong những cái pháp môn tu tỉnh độ, pháp môn tu của Đức Phật, cái hồi hướng nó quan trọng như vậy. Tức là khi mình hồi hướng, mình luôn luôn mình hồi hướng đến cái chẳng hạn như mình thọ bác quan thế giới, thì mình cũng nguyện rằng là hôm nay mình thọ bác quan thế giới đây, ngoài cái mục đích rằng là tu tập như vậy ra, mình cầu nguyện là do cái nhân duyên của ngày hôm nay đó, thì trong tương lai mình lại được thọ nữa, mình lại được gặp bát quan trai giới nữa. Và nguyện là khi mà mình sinh ra ở chỗ nào, mình ở đâu cũng có bát quan trai giới. Cho nên cái kỳ vừa rồi tôi ở bên Hoa Kỳ, có một vị bổn đạo hỏi tôi là chúng tôi thắc mắc là không hiểu là tu như vậy có đủ cái trình độ để mà kiếp sau được trở thành người Á được không? Khi lỡ mà kiếp sau mà sinh ra ở Phi Châu thì chết cha luôn, là không có thể nào mà thấy chùa được nữa. Đấy, không biết rằng là có đủ cái lực để mà sinh lại làm Việt Nam hay là Tàu hay là Á, mà cái nước mà theo đạo Phật kiểu. Khi mà lỡ sinh ra cái ông đen ở Gia Ia hay là ở Congo, ở Cameroon này kia là chết ở đâu có chùa. Thế tôi đáp là tôi trả lời là mình đừng có sợ, đừng có nghĩ rằng là mình phải sinh là vàng mà sợ sinh là đen. Mà mình cứ chỉ cần cầu cái như vậy khi mình tu á, mình đừng có cầu nguyện là cho tôi sinh làm vàng chứ tôi sợ làm đen lắm. Thì mình phải cầu, mình chỉ có cầu nguyện là tôi không có nghĩ cầu vàng đen đỏ trắng gì, mà tôi chỉ cầu rằng là làm sao thì làm, nơi nào tôi ở, nơi nào tôi sinh ra, nơi đó có Phật pháp. Cũng có ông đen theo đạo Phật đấy, mà còn thiếu gì ông vàng mà không có theo đạo Phật, phải không? Thiếu gì ông vàng theo đạo Phật mà cũng có ông đen theo đạo Phật đấy, có mà đó. Cho nên mình phải biết rằng là không phải là mình chỉ mình phải cầu cái chính nhân, tức là cái gặp đạo Phật, chứ đâu phải là cái màu da đâu đó. Mình phải hiểu như vậy. Cho nên tôi bảo về, tôi nói giờ nếu mà khi mà mình quyết chí theo đạo Phật đó, thì mình phải nghĩ như vậy đó. Bây giờ cho mình chọn một thiên đường hai địa ngục, nhưng mà thiên đường không có thuyết pháp, mà dưới địa ngục nó có Bồ Tát thuyết pháp, thì mình cũng phải sẵn sàng bảo là tôi dưới địa ngục. Bởi vì cái chốn nào có Phật pháp thì cái chốn đó ngục, địa ngục của trung quy cũng thành thiên đường, mà chốn nào cũng có Phật pháp đang thiên đường trung quy cũng thành địa ngục. Sự thực nó như thế, sự thực nó là như vậy. Tại vì dưới mắt của mình nhìn đó, thì mình sợ cái cảnh như vậy. tại vì cái tâm của mình, tại vì cái tâm của mình. Nhưng mà nếu mà tâm mình bình, tâm mình an lạc, mình có đầy đủ trí tuệ thì như Đức Phật chỗ nào cũng là Niết Bàn hết, chứ không phải Đức Phật phải cần phải bye bye mình cho Đức Phật đi lên Niết Bàn, mà đi rồi đi hồi thấy đề cái bảng là Niết Bàn 500 km. Hay là mình phải làm bánh mì mới lại cái gì theo mình đưa Đức Phật vào ngày về Niết Bàn xa lắm, đi đường ăn. Không phải. Mà nếu Niết Bàn như vậy thì lâu lâu mình có thể trốn đi Niết Bàn chơi sao? Đâu được. Đâu nó cũng là Niết Bàn, nó mới là chân giải thoát chứ. Nó mới là chân chính giải thoát chứ. Ngài ở nơi nào nơi đó là Niết Bàn. Bởi vì Ngài không có thấy mấy cái đó là khổ nữa. Và bao giờ mình thấy hết tất cả các pháp đó không phải là cái nào cũng không phải là khổ, cái nào cũng phải là ác nữa, thì cái đó chẳng hạn gọi là tịnh độ. Chẳng hạn gọi là tịnh độ đi. Đó. Thì tịnh độ đó là gọi tắt của an lạc thanh tịnh độ. Đó. An lạc thanh tịnh đó là gì? An lạc đó là kết quả của cái sự gì? Của sự từ bi. Và thanh tịnh đó là kết quả của trí tuệ. Cho nên hễ có từ bi trí tuệ đó thì tự nhiên được cái quốc độ an lạc của thanh tịnh. Tại sao mà nói là an lạc là kết quả của từ bi? Tại vì có từ bi thì tự nhiên tâm an à. Mình để ý coi. Bây giờ tôi chỉ nói những cái từ bi mà chưa xứng đáng để được gọi là từ bi, chỉ là một hình ảnh, một cái phần nhỏ. Tức là bây giờ một ông thầy thương đệ tử, hay một người cha thương con, hay một người mẹ thương con, khi mà mình phát sinh một cái tình thương ra như vậy đó, thì mình có thể chịu đựng cho những người mình thương, mình chịu đựng dễ dàng. Mình vẫn lấy những cái thiệt thòi của mình là cái an lạc. Người mẹ nuôi con đâu có thấy cái sự mang nặng để đau, đâu có thấy sự mà thức khuya dậy sớm nó làm khổ đâu. Mà bình thường phải nuôi con mà bắt mình thức khuya dậy sớm như vậy, mình bực mình lắm, mình vào sao hành khổ như vậy. Nhưng mà khi mình nuôi con, mình đâu có nhìn đứa bé khóc quay mà mày hành tao vừa vướng mày. Mà mình vẫn vui vẻ, vẫn thích thú, mà mình chịu đựng cách như thường, tâm mình vẫn an lạc như thường trước những cái lỗ như vậy. Đó. Bố mày chứ, bố đâu có dãi nắng dầm mưa đi làm ăn để mà nuôi con, bao nhiêu tiền phải đầu tư cho con, mà lớn lên nó lấy vợ, nuôi vợ, nó đâu nuôi mình. Đó, bố đâu có lấy làm lỗ lã hay giận hờn gì đâu. Bố là ngược lại ông thầy đúng nghĩa. Đó. Ông thầy mà thương đồ chúng, ví dụ vậy, ông thầy cũng sẵn sàng chịu đủ mọi cái đó để mà hoàn hóa. Nếu ví dụ như vậy không bao giờ thấy mình là thiệt thòi. Đó. Ví dụ như thế. Thế thì tự nhiên nó an lạc. Cho nên mọi cái khổ thì đến an lạc. Giả sử bây giờ dưới mắt mình nhìn tất cả là con mình đi. Đó. Thì tự nhiên mình chịu đựng được hết rồi. Mình đâu có thấy lỗ đâu. Nhưng mà chỉ tại mình thấy không phải thôi, cho nên mình mới thấy lỗ. Mình có thể chịu lỗ được với cái khác không được, nhưng mà chịu lỗ được với con mình, người bình thường. Cho nên khi mình có cái sức từ bi là đối với tất cả chúng sinh này, đều có nhân duyên với mình trong nhiều đời nhiều kiếp, làm cha làm mẹ, làm anh làm em của nhau rồi, mình đâu biết ở đâu. Cho nên trong có nhiều đời đã từng thương nhau ghê lắm, cho nên kiếp này mới có gặp nhau đây, thì nỡ lòng nào lại tiếp tục làm đau khổ nhau thì tiếp tục thương đi. Thì hãy ban cho anh là cái câu nói đó, làm cái đau khổ ngừng lại đi. Thì như thế đó, thì tự nhiên tâm mình an lạc. Nếu mình có cái sức từ bi vậy đó, thì tâm mình an lạc lắm. Mình chịu được hết, không phải chịu đựng nữa, mà chịu được hết, dung chứa được hết các tâm địa kia. Cho nên tự nhiên nó được cái sự an lạc đó. Rồi khi thanh tịnh, khi mình có cái sức từ bi ấy, thì mình không có thấy những kẻ kia là ác nữa, mà mình thấy kẻ nào cũng là cái kẻ tạo dựng mình. Cái ác này đó, của kẻ này đối đến với mình, nhờ như vậy mà mình mới diệt được cái ác đó. Tại vì mình thấy rõ, ui trời, khi mà phát sinh cái tâm đó nó làm hại tôi như thế nào, cho nên từ nay trở đi tôi không bao giờ tôi phát sinh cái tâm đó hết, tôi phải diệt cái tâm niệm đó đi. Cái tâm niệm con người ích kỷ nó làm tôi khổ sở như vậy, cho nên giờ